Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Người còn nói với các ông: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi nữa, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá, thay vì cá lại lấy rắn mà cho ư? Hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, mưa chiều thứ bảy, và các bạn trẻ đã đến đây. Trời mưa thì mặc trời mưa, tôi đây có Chúa, sợ gì trời mưa. Đọc to lên: Trời mưa
thì mặc trời mưa,
tôi đây có Chúa. Cái gì mà mang lấy áo mưa, Chúa thật kiểu có Chúa rồi còn phải lo mang áo mưa nữa. Tôi đây có Chúa, sợ gì trời mưa. Chứ không phải tôi đây có Chúa thì là lấy áo mưa mà mặc, có Chúa thì còn sợ gì mà phải lo áo mưa. Cho anh chị em cứ ngồi nha, cứ ngồi, cứ tham dự thánh lễ, và chúng ta mới thấy cảnh giáo điểm tin mừng. Sẽ có người phải chạy mưa, có người phải tránh mưa, có người phải đội áo mưa vì ngồi trong nhà mà vẫn cứ bị mưa. Vui không? Vui thì một tràng pháo tay lên thưa anh chị em. Kệ đó, dù nghèo mà vui là được rồi. Còn nếu mà giàu mà buồn thì anh chị em chọn giàu mà vui hay là, xin lỗi, giàu mà vui thì quá ngon rồi còn gì nữa. Được bắt cá hai tay rồi còn gì. Giàu mà buồn với nghèo mà vui, chọn cái nào?
Nghèo mà vui.
Vì thưa anh chị em, chúng ta nghèo mà vui, tại sao mà nghèo mà vui được? Đó mới là khó. Thường thì người ta nghèo là người ta kêu ta buồn, ta khổ, rồi cứ mày sướng lắm mày ơi, mày có nhiều tiền mày sướng lắm mày ơi, nhà mày giàu mày ngon lắm mày ơi. Giàu đã ngon chưa? Nghèo có ngon không? không ngon đâu. Cũng rõi chết luôn. Thưa chị em, giàu với nghèo, có hay không có, điều đó chưa có quyết định được ngon hay không ngon, hạnh phúc hay không hạnh phúc. Mà ngon hay không ngon, hạnh phúc hay không hạnh phúc là mình có. Mày lên là mình có. Là mình có. Có Chúa và bà kia dơ ghế lên là thế nào? Và đang chạy mưa, và đang chạy mưa phải dơ ghế lên chạy. Lùi vào, có mưa ướt hết. Rồi sát vào bên trong đi con. Đi vào ngồi sát bên trong này, trong vô trong này ngồi. Ai mưa chạy vào bên trong. Thưa anh chị em, tôi thấy ở đây nó vui lắm. Mưa cũng vui mà nắng cũng vui. Là vì ta có Chúa. Nếu mà không có Chúa thì giờ này mưa họ bỏ về hết, chẳng có ai ở lại lễ đâu. Mà nếu mà không có Chúa, nắng 40 mấy độ, ai mà đến cầu nguyện lòng thương xót làm cái gì đâu. Mà ta vẫn đến. Mà đặc biệt nhất lại là những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, họ đến đây từ sáng sớm cho đến bây giờ. Xin mời những anh chị em ấy, hôm nay chúng tôi đã gửi tặng cho các anh chị em ấy mỗi người một món quà. Đó là cuốn Khám phá một nguồn vui của linh mục Ignacio Trần Nga, sách do Ủy ban Giám mục Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam xuất bản, để giới thiệu về đạo cho những anh chị em tôn giáo bạn, những người chưa biết Chúa, những người ngoại đạo, những người lương dân, để họ biết Chúa là như thế nào, để họ biết đạo là như thế nào. Xin mời những anh chị em đã được nhận cuốn sách và những người ngoại đạo xin cầm cuốn sách để giơ lên cho mọi người thấy, là một món quà tinh thần mà chúng tôi trao tặng cho anh chị em. Đã có máy bài giảng, đã có sách Tâm thư lòng nhân hậu, đã có Kinh Thánh, và hôm nay tặng thêm cho anh chị em một cuốn Khám phá một nguồn vui. Xin giơ cao lên. Vẫy lên đấy. Thưa anh chị em, đây là những anh chị em tôn giáo bạn, những người về đạo, phải khoảng 300 cho đến 400 cuốn sách đã được gửi tặng cho tất cả anh chị em. Rồi tất cả chúng ta một tràng hoa thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Thưa anh chị em, khi đọc cuốn sách Khám phá một nguồn vui ở trang 23, anh chị em mở trang 23. Chương 2, trang 23 nói rằng là Thiên Chúa là Cha. Nguyên cái câu là Thiên Chúa là ai? Là Cha. Thiên Chúa là Cha. Yêu thương đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Thiên Chúa là Cha thật của chúng ta. Nhiều người không chấp nhận Thiên Chúa là Cha sinh ra mình, vì họ nghĩ rằng cha mẹ trong gia đình mới thực sự sinh ra họ. Tuy nhiên, tự sức riêng, tự khả năng riêng, người cha người mẹ không thể sinh được một con ruồi, một con muỗi, thì làm gì sinh được một đứa con, là một tuyệt tác tuyệt vời gấp triệu triệu lần ruồi muỗi. Ngay cả khi người mẹ bị hư một con mắt, người mẹ không thể đẻ ra một con mắt khác để thay cho con mắt bị hư, đúng không? Đúng không? Khi người mẹ bị cụt mất một lóng tay, người mẹ cũng không thể sinh ra một lóng tay khác để thay cho lóng tay mất đi, đúng không? Người nào không thể chế tạo được một chi tiết nhỏ của xe hơi thì người đó không thể cho rằng mình có thể chế tạo nguyên chiếc xe được. Tương tự như thế, người mẹ không thể tự mình sinh được một con mắt, một lóng tay, thì làm sao bà có thể cho rằng mình sinh nguyên cả một đứa bé là một kiệt tác rất tuyệt vời. Sở dĩ người mẹ sinh được một đứa con chính là do Thiên Chúa. Cho nên chị em sẽ đọc hết cuốn sách này, và cuốn sách này cho anh chị em thấy một Thiên Chúa là Cha yêu thương, một Thiên Chúa là người cha giàu lòng xót thương, một Thiên Chúa là người cha giàu lòng xót thương. Anh chị em giơ cao kê quạt ra cuốn sách lên. Một Thiên Chúa là người cha
giàu lòng xót thương.
Một Thiên Chúa là người cha
giàu lòng xót thương.
Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị em những người chưa có đạo, cũng như cả với anh chị em có đạo nữa. Vì đôi khi chúng ta đi đạo, chúng ta theo đạo chỉ là theo thói quen hay là theo truyền thống của gia đình, mà mình ít có dịp mình tìm hiểu về đạo của mình là gì. ít có dịp để mình tìm hiểu giáo lý Công giáo dạy cái gì, và ít có dịp mình tìm hiểu rằng là đạo của chúng ta là đạo như thế nào, là đạo yêu thương. Và đạo yêu thương đó tại sao gọi là đạo yêu thương? Vì đó là đạo từ trời xuống, mà đạo từ trời xuống là để tỏ cho chúng ta rằng chúng ta là người phàm, nhưng có một Thiên Chúa là Cha. Chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Có ai dám gọi ông trời là ba không, là bố không, là ở ngoài Bắc gọi là thầy không, miền Trung gọi là gì? Miền Trung gọi bố mình là gì? Hả? Cha hay là gì? Ba hả? Người Trung rồi mà, người Trung gọi bố là gì? Cha hả? Người Nam mới gọi là cha chứ, người Nam mới gọi bố là cha. Người Trung cứ gọi là cha luôn. Rồi, người Trung cứ gọi là cha, người Nam gọi là cha, người Bắc gọi là thầy, phải không? Rồi là bố, rồi là gì nữa? Là tía, người Nam gọi là tía. Rồi, thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là một Thiên Chúa cao vút, một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa mà mình cứ gọi là ông trời, ở một đấng tối cao, một đấng vô hình, một đấng tít tắp ở trên đâu đâu á, rồi chúng ta lóp ngóp ở phía dưới này. Thì hôm nay qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhờ con của Ngài xuống trần gian để nói cho chúng ta biết rằng này, nghe đây, chúng ta nguồn gốc của chúng ta là như thế nào, và chúng ta từ đâu mà đến, và chúng ta sẽ đi về đâu. Nghe cái đó mình thấy cái là mưa liền đấy chứ. Đó, ông trời ông thiêng như vậy mà vừa cái cái ông cái hết luôn. Cho nên mình lại một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đó là ông trời là ông nghe đó. Trời ông nghe rồi ông mới đổ mưa cái bảo vừa mới Cha Long nói xong đúng quá ông ấy. Một cơn mưa. Đấy lại nữa. Thì thưa anh chị em, mình thấy rằng là mình có một Thiên Chúa mà là Cha của mình. Cái Thiên Chúa đấng đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa vô cùng quyền năng lại là Cha của mình. Mình được gọi là Abba bởi Chúa Thánh Thần, mà mình được gọi là Cha ơi, Bố ơi, Thầy ơi, Tía ơi, Ba ơi. Nó gần gũi thân thương như vậy. Một Thiên Chúa mà anh chị em nghe trong bài đọc 1, Abraham dám mặc cả với Thiên Chúa. Ngày xưa tôi còn bé, tôi cũng hay mặc cả với bố tôi. Đây Abraham là mặc cả xuống giá, còn tôi thì tôi mặc cả với bố tôi là lên giá. Mỗi dịp nghỉ hè mà nhà trường tổ chức đi chơi thì hồi đó là xin được 10.000 là nhiều lắm rồi, mà bố tôi để cho tôi 3.000, tôi trả giá với bố tôi là thôi cho con 5.000 đi, rồi cho con thêm 2.000 nữa là 7.000 đi, rồi con còn phải gửi xe cho con thêm 1.000 nữa đi, rồi là con còn phải đi mua quà về cho em cho con thêm 1.000 nữa đi. Tôi cứ mặc cả lên dần. Cuối cùng bố tôi tức quá rút cái tờ 10.000 ngày xưa, đây mày cầm hết đi. Thế là tôi được 10.000. Bố mình mới dám mặc cả. Cái ông hàng xóm dám mặc cả không? Cho bao nhiêu là lấy bấy nhiêu là may rồi, đúng không? Sao mày dám mặc cả? Phải gần lắm, phải thân thương lắm, phải tin tưởng lắm thì mới mặc cả. Vậy thì thưa anh chị em, Abraham là một người mà dám mặc cả với Thiên Chúa. Anh chị em thấy, mặc cả với Thiên Chúa là mặc cả lên hay mặc cả xuống? Đang từ 50, ông ấy xuống còn bao nhiêu? 45, xong rồi xuống còn bao nhiêu? 40, xong xuống còn bao nhiêu? 35, xuống còn bao nhiêu? 30, xuống còn bao nhiêu? 25, xuống còn bao nhiêu? 20, xuống còn bao nhiêu? 15, còn xuống bao nhiêu? 10, cái ông sợ ông không dám xuống nữa. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là đáng lẽ là Chúa trừng phạt cái thành Sodoma đó rồi, nhưng mà vì lòng thương xót của Chúa muốn cứu cái thành đó, Và khi Chúa muốn cứu cái thành đó thì Chúa cho ông Abraham được quyền trả giá, được quyền mặc cả với Chúa. Dạ thưa Chúa, làm sao mà Chúa nỡ trừng phạt cả người lành lẫn kẻ dữ, nỡ trừng phạt nhổ cả lúa tốt lẫn cỏ lùng. Biển nếu mà con tìm được trong cái đám cỏ lùng đó mà có được 50 cái cây lúa tốt thì Chúa có tha cho cả cái ruộng đó không? Nếu con tìm được trong cái thành Sodoma đó 50 người lành thì Chúa có tha không? Chúa bảo tha ngay, không có lôi thôi gì hết. Vì 50 người lành mà ta sẽ không trừng phạt cả 100,000 người dữ, người xấu, ta sẵn sàng tha. Mà cái dân thành đó tìm được 50 người tốt hay không? Không. Abraham lại trả giá nữa, trả giá nữa. Cho nên chúng ta thấy ngay từ trong Cựu Ước đã mặc khải, đã tỏ cho chúng ta thấy rằng là một Thiên Chúa rất gần gũi với con người, một Thiên Chúa thân thương, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúng con đem ghế vào trong này ngồi đi. Mình trật tự, mình phục vụ ra mời mà con vào trong này ngồi. Mưa hết, thế con cầm ghế chạy lên trên này, lên trên này, đi thẳng lên trên này. Cầm ghế đi thẳng lên, đi thẳng lên mau. Cầm ghế lên đi con. Cầm ghế lên. Mấy anh em trật tự, mấy thầy đâu? Ra mời anh chị em vô trong nhà thờ ngồi, có mưa hết. Cầm đi thẳng lên con. Rồi con đi ngồi con. Đấy con đấy. Rồi xin mời anh chị em vào sát lên, sát lên. Bà ơi sát lên đi con. Đứng dậy cầm ghế vào trong này ngồi, mưa ướt hết bây giờ. Vào lẹ lên. Rồi ghế xuống dưới, xuống, bỏ ghế xuống ngồi. Rồi ngồi vào. Sát lên con, sát lên rồi. Sát lên. Rồi anh ở bên ngoài cầm ghế vào bên trong đi. Rồi anh cứ dù đó ngồi vào trong này ngồi. Rồi ư mơ ướt hết. Bỏ dù xuống đi. Cầm cái dù đi vào bên trong này đi. Đừng có đừng cái dù đó, vào bên trong ngồi. Mưa ướt hết. Sát lên, sát lên. Rồi, rồi chúng ta tạ ơn Chúa cho một cơn mưa hồng ân đổ xuống. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi sát vô chọn ngồi với. Rồi chị em lấy ghế ngồi xuống. Còn chỗ ngồi sát lên bà. Cầm ghế qua. Cầm ghế lên đây, dư lên ghế. Ngồi sát lên, đứng dậy ngồi sát lên. Bỏ ghế ra ngồi sát lên ghế trước ấy. Sát lên. Rồi mời chị em đó vậy đó, được chưa? Xong chưa? Ổn định chưa? Khổ quá, vừa giảng còn vừa đi kê ghế nữa. Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đến đâu rồi? Đến đâu rồi? Trả giá đến đâu rồi? Vâng, chúng ta thấy là một Thiên Chúa mà cho phép con người trả giá, mà ta thấy lòng thương xót của Chúa, thấy Chúa nói với chúng ta là xin thì sẽ, thiên thì sẽ, giơ cao lên cái quả lên, xin thì sẽ, tìm thì sẽ, gõ thì sẽ. Rồi chúng ta xin thì được. Abraham xin đấy chứ, xin mà đến mức độ mà xin còn trả giá nữa kìa, trả giá 50 không tìm hô ra thì xuống 45, xuống cuối cùng còn 10 thôi, mà cuối cùng 5 người cũng không tìm được thì đành phải chịu. Lúc đó sự công thẳng của Chúa mới ra tay. Chúa cho con người những cái cơ hội, Chúa cho con người được gần gũi thân thưa với Chúa. Và khi mà các tông đồ hỏi Chúa là thưa thầy, bây giờ con muốn cầu nguyện thì sao, thì Chúa nói khi các con cầu nguyện thì hãy nói rằng lạy Cha chúng con ở trên trời. Cầu nguyện như vậy, gọi Chúa là Cha, Chúa cho phép chúng ta được gọi Chúa là Cha, chứ không phải là cứ phải suy sụp bái lại cung kính một Thiên Chúa xa lắc xa lơ ở tít tắp trên cao, còn anh em mình cứ lóp nga lóp ngóp ở dưới trần đời này, rồi Chúa ở trên cao còn ta thì cứ ở dưới thấp. Không, hôm nay Thiên Chúa cũng đang ngồi giữa anh chị em trong cái cơn mưa này. Chúa đang ngồi giữa các bạn trẻ mà đang lấy nón mà che đầu, đang là nón lá ia che đầu, mẹ là như nón lá ia che đầu, như là quạt giấy ia che đầu. Mỗi người chúng ta thấy rằng là một Thiên Chúa gần gũi với các bạn để cho phép các bạn gọi Chúa là Ba ơi. Và một Thiên Chúa gần gũi với các bạn mà là nói với các bạn rằng thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà thầy gọi các con là bạn hữu. Cho nên khi mà cầu nguyện thì các bạn hãy cầu nguyện với một Thiên Chúa là Cha, và các bạn hãy nói chuyện với Chúa một cách tự nhiên như là Abraham nói với Chúa. Đó là cầu nguyện. Các bạn nói với Chúa những khó khăn của mình, các bạn nói với Chúa những cái thử thách của mình, các bạn nói với Chúa những cái nỗi lòng của mình, những cái nỗi niềm của mình, những cái nỗi lòng mà không biết tỏ cùng ai, không biết nói với ai, không biết chia sẻ với ai, thì các bạn có một Thiên Chúa đang lắng nghe các bạn như là người cha. Này con, có gì nói cho ba nghe đi con. Hồi xưa tôi đi học, mới đi học mà đứa nào nó đánh là tôi về tôi nói mách bố tôi, ba thằng này nó đánh con. Hoặc là khi tôi đi học mà tôi được thưởng, tôi về tôi cũng khoe với ba tôi, hôm nay cô giáo thưởng con cái này, cô giáo thưởng con cái nọ, bố tôi xoa đầu con ngoan lắm. Hoặc là nó bị đánh thì bố tôi an ủi, thôi nhường bạn đi con, đánh nhau làm cái gì có ích lợi gì đâu, sau có gì thì gọi bố ra, bố giải quyết cho. Thì nếu mà mình có được một Thiên Chúa như là người bố như vậy, thì các bạn thấy là tội gì mà các bạn không đến với một Thiên Chúa như vậy. Người ta trình bày với các bạn, hay là chính các bạn là người đi trình bày cho người khác một Thiên Chúa hết sức là xa cách, một Thiên Chúa hết sức là lạnh lùng, một Thiên Chúa hết sức là làm cho mình ngại ngùng khi mình đến với Ngài. Nhưng các bạn đọc đi cuốn sách Khám Phá Một Nguồn Vui, và các bạn đến đây đi, chúng tôi sẽ trình bày, sẽ chia sẻ và sẽ giới thiệu với các bạn một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, mà là người cha cho nên gần gũi với người con, là một đấng giàu lòng thương xót cho nên sẵn sàng kiên nhẫn nghe con của mình nói. Giống như là người mẹ, người cha thấy đứa con của mình nó nói ngọng ngẹo nhưng mà thích nghe nó nói không? thích lắm, con gọi đi ba ba, con nói đi má má, nghe vẫn sướng. Trong khi đó những cái người con hàng xóm nó nói sói ba má, mình nghe có sướng không? Không. Mà trời ơi, con của con này cha nó nói được rồi đấy cha, mày nói đi, mày nói gọi ba đi. Ừ, nói đi con ba. À, người mẹ có vẻ hãnh diện, người bố có hãnh diện, nói đi con má, mày gọi đi cha, nói đi cha lắm. Nó nói được là người mẹ có vẻ hãnh diện, người bố có vẻ hãnh diện. Thế thì thưa các bạn hãy đến với Chúa như vậy đi. Hãy cầu nguyện với tư cách là người con nói chuyện với cha, người con chia sẻ với cha, người con trình bày với cha của mình. Đừng ngại ngần gì cả. Cho nên nhiều anh chị em đến đây, một số người có đạo cũng như số người không có đạo, cứ đòi gặp cha, không mới gặp cha mà gặp làm cái gì? Cha xin cha cầu nguyện cho con cái này, cầu khấn cho con cái khác. Tôi nói là bây giờ ông bà anh chị hãy chịu khó lại cái bàn khấn nguyện đó, ngồi đó rồi nói chuyện với Chúa, gặp gỡ Chúa, cầu nguyện với Chúa đi. Chắc chắn Chúa nghe, chắc chắn Chúa hiểu, chắc chắn Chúa biết, còn không cần thiết phải đến với tôi làm gì cả. Có đến với tôi cũng chỉ là người môi giới, người trung gian. Mà nếu nói theo kiểu thế gian là cò, tôi là cò lòng thương xót. Ai đến với tôi là tôi cò, mà cò này là không lấy tiền cò. Vì tôi được trả quá nhiều tiền cò rồi, cho nên tôi không lấy tiền cò, mà đến để giới thiệu với anh chị em. Ông có cần thì tôi giới thiệu cho. Tôi là không phải là cò đất, không phải là cò xe, không phải là cò nhà, mà là cò lòng thường xót. Bất cứ ai đến và cần gì thì tôi sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giới thiệu đến với đấng giàu lòng thương xót. Cho nên anh chị em đến đây, anh chị em ngồi đi, viết đi, rồi ngồi nói chuyện với Chúa. Tôi thấy kỳ này có nhiều bạn trẻ ban đêm 1-2 giờ sáng tôi ra tôi cầu nguyện, vẫn thấy các bạn quỳ ở bên cái hàng rào, vẫn thấy các bạn cầm chẳng chuối và thầm thí cầu nguyện với Chúa. Các bạn gọi cha cha cầu nguyện cho con. Bảo thôi, cha cũng đang cầu nguyện, con cũng đang cầu nguyện, vậy thì chúng ta cùng cầu nguyện, chứ đừng có bắt cha cầu nguyện cho con. Giờ này là giờ mà cha và con, chúng ta có một người cha trên trời đang nghe chúng ta nói chuyện. Vậy thì bạn hãy nói chuyện với Chúa đi, như là người con nói với cha. Anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo, bạn đừng ngại ngần, đừng có bảo rằng là con là đứa con nuôi. Không có con nuôi gì hết, đứa nào cũng là con đẻ hết, vì tất cả đều là do Thiên Chúa dựng nên. Mà Thiên Chúa đã dựng nên, mình là con đẻ hay là con nuôi? Con đẻ hay con rớt? Trả lời, con đẻ hay con rớt? Con đẻ hay con hoang? Con đẻ, vì Thiên Chúa dựng nên mà. Và Thiên Chúa lại phải mang con của Ngài đến mà chuộc lấy tất cả, không có loại trừ một ai cả. Cho nên các bạn và anh chị em, chúng ta đừng ngại ngần đến với Chúa và nói chuyện với Chúa, thưa thốt với Chúa, trình bày với Chúa những nỗi niềm, những khó khăn, những thử thách. Chúa ơi, con mới bị thất tình rồi, được không? Được không? Chúa ơi, người ta lại bỏ con rồi, được không? Chúa ơi, nhà cửa con mất hết rồi, được không? Chúa ơi, chồng con nó mới đánh con sưng má lên, được không? Rồi Chúa ơi, con mới tát chồng con một cái, được không? Được không? Lúc mình nóng mà, mình nói với Chúa, con xin lỗi Chúa, con nóng quá. Thì các anh chị em, các bạn cứ nói với Chúa đi, cứ nói với Chúa như là một người cha đi. Đừng có ngại ngần, đừng có sợ hãi, đừng có mặc cảm gì cả. Và đừng có nghĩ rằng mình là ngoại đạo thì mình không được gọi Chúa là cha. Và đừng có hãnh diện rằng mình là người công giáo rồi, mình có Chúa là cha rồi, mình không cần chạy đến với Ngài cả. Không, Chúa rất cần chúng ta chạy đến với Chúa. Chúa rất cần, giống như là người cha đó, mong mỏi đứa con đi về để mà ngồi kể chuyện. Sao có chuyện gì vui kể cho bố nghe coi. Con mới đi chơi về con kể cho bố nghe coi. Con mới đi học, con học được cái gì, con hát cho bố nghe bài coi. Vân vân và vân vân. Thì Chúa của chúng ta cũng mong chúng ta như vậy. Các bạn đừng có ngại ngần, đừng có sợ hãi gì cả. Cứ đến với Chúa và thưa thốt với Chúa đi. Vì Chúa đã, Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện và đã cho chúng ta cái lời kinh lạy Cha là lạy Cha chúng con mà. Đã cho chúng ta gọi Chúa là Cha rồi, còn ngại gì mà các bạn không chạy đến với Chúa là Cha của các bạn nữa. Và khi đến với Chúa là Cha thì Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện rằng lạy Cha chúng con, Cha của chúng con chứ không phải Cha của riêng con. Mà khi ta gọi Chúa là Cha của chúng con thì mọi người chúng ta này, hai bé đâu, này bé cho hỏi, hỏi con. Ví dụ đây, con đứng lên. Rồi bé này đứng lên, con đứng lên đây. Rồi con tên gì?
Con tên là Nguyễn Văn Tuyên.
Con là Nguyễn Văn Tuyên. Còn con tên gì?
Con tên là
Hai
là Nguyễn Thị Vi.
Vi. Rồi Tuyên với Vi là Tuyên cũng có bố và mẹ. Rồi Vi cũng có bố và mẹ, cùng một bố và cùng một mẹ nha. Bố con tên là Long, mẹ con tên là gì bây giờ? Đây là gì? Hả? Liệu à? Rồi bà này bật ra kiếm ông Liệu. Bà Liệu. Rồi bố con là Long, mẹ con là Liệu. Hai đứa cùng có bố Long và mẹ Liệu. Vậy thì chúng con là gì của nhau?
Anh em.
Anh em ruột hay anh em họ?
Em ruột.
Anh em ruột hay anh em hờ?
Em ruột.
Và anh em ruột thì có đánh nhau không?
Không.
Có cãi nhau không?
Không.
Có thương nhau không?
Có.
Có giúp đỡ nhau không?
Có.
Vậy lại ôm em con ý. Anh em ôm nhau. Úi giời ơi. Ông ôm anh con sao con sợ vậy đây. Để ôm lại hai anh em. Máu. Rồi cho mời chồng hóa tay thưa anh chị em. Rồi cho tặng cho chúng con hai anh em. Tặng cho mấy đứa một món quà nha. Đây. Đây tặng cho bé Vi trái tim lòng thương xót Chúa nha. Rồi tặng cho con ảnh lòng Chúa thương xót. Rồi hai anh em thương nhau nha. Đừng có đánh nhau làm cho bố Long với mẹ Liệu buồn nha.
Con cảm ơn Cha.
Cảm ơn bố chứ. Đây tặng cho con là đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Để con về con treo trên nhà của con. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta gọi Chúa là Cha, vậy thì mọi người phải là anh em với nhau. Không có ai là xa lạ cả. Dù khác là màu da, khác ngôn ngữ, khác chủng tộc, khác mọi thứ, nhưng chúng ta vẫn là anh em với nhau. Quay sang bắt tay hỏi thăm người anh em bên phải coi. Sao em khỏe không em? Bắt tay người bên trái, sao anh làm ăn sao rồi anh? Rồi bắt tay người đằng sau, sao em? Rồi sao anh? Ta là anh em với nhau, mọi người gặp gỡ nhau, cười với nhau, chia sẻ với nhau, không còn xa lạ nữa. Mà có nhiều người đến giao điểm tin mừng được cảm nhận điều đó, cảm nhận rằng chúng ta không còn là xa lạ nữa. Và cảm nhận rằng chúng ta có một Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và mình là anh em với nhau. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Tức là làm sao cho danh của Chúa được mọi người biết đến. Chúa nguyện cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Mình là mong ước mình sống làm sao cho mọi người được nhận biết Chúa là Cha. Đó là danh Cha cả sáng. Đứa con nó sống làm sao để người ta nhìn vào đứa con nó bảo là thằng này nó giống bố, nó như đúc. Bảo sao vậy? Nó ngoan, nó học giỏi, nó tốt lành, nó giống bố nó như đúc vậy. Người ta nhìn vào đứa con thì người ta thấy được người Cha. Vậy thì người ta nhìn vào mỗi một người anh chị em mình, những người con của Cha mà sống yêu thương nhau, những người con của Cha mà biết xót thương nhau, thì lúc đó người ta nhận biết rằng à, thì ra Chúa của họ là như vậy. thấy không? Và người ta nhận biết Chúa của họ là như vậy. Nhiều người nhận biết Chúa thì là danh Chúa cả sáng, và nhiều người tin vào Chúa là nước Chúa trị đến. Làm sao cho người ta tin vào Chúa, làm sao cho người ta biết Chúa? Muốn cho người ta biết Chúa thì anh chị em phải giới thiệu Chúa cho người khác, giới thiệu rằng chúng tôi có một Thiên Chúa là Cha, và bạn cũng có một Chúa là Cha, và người Cha ấy yêu thương bạn và yêu thương tôi, cho nên tôi cũng yêu thương bạn. À, đó là cái câu trả lời. Ủa, tại sao bạn tốt với tôi như vậy? Có phải bạn lợi dụng tôi hay không? Tại sao mà bạn lại giúp đỡ tôi như vậy? Bạn có ý gì hay không? Tôi giúp bạn chẳng có ý gì cả, nhưng tôi giúp bạn vì tôi biết rằng là bạn là anh em của tôi. Sao mà bảo tôi với anh em của bạn? Tôi là con ông A bà B, còn bạn là con ông C bà D. Làm sao mà hai người bảo là anh em với nhau? Không. Tất cả tôi và bạn cùng có một nguồn gốc, là có một Thiên Chúa là Cha. Và Thiên Chúa là Cha ấy yêu thương tôi và bạn như là những người con. Cho nên chúng ta có một người cha thì tôi và bạn là anh em với nhau. Sướng không? Cho nên càng nhiều người biết đến Chúa thì danh Chúa càng cả sáng. Còn ngược lại, trời ơi, đạo gì mà người ta mới nói rằng là bây giờ chứ tôi tin đạo chứ không tin người có đạo. Đó là câu đầu. Đầu lắm, buồn lắm thưa anh chị em, thưa cha. Con mới bị bà ấy lừa xong. Bảo sao lừa? Bà ấy nói con là bà ấy có đạo. Bà nói con thấy bà cũng đi lần chuối lòng thư xót. Thế bà ấy mượn tiền con, rồi bà ấy lừa con. Bây giờ con gọi điện thoại thì điện thoại nó trả lời là ngoài vòng phủ sắn, phủ sóng. Tiêu rồi cha ơi. Còn bà, tại sao bà tin đưa ra hết tiền cho bà ấy? Thì bà ấy bảo là bà ấy là có đạo, bà vẫn đi lễ, con vẫn thấy bà ấy đi lễ. Đầu lắm. Như vậy thì danh cha cả sáng hay là danh ta mù tối? Mù tối rồi. Cho nên người ta mới bảo là tôi tin đạo mà không tin người có đạo. Bây giờ phải sống làm sao, phải ngược lại. Vì người có đạo như thế cho nên tôi mới tin vào đạo. Anh chị em đến đây thấy chúng tôi sẻ chia với anh chị em, thấy chúng tôi đón tiếp anh chị em, thấy chúng tôi tử tế với anh chị em, thì anh chị em mới tin vào đạo. Wow, mấy cái người có đạo này tốt thiệt đó cả nhà. Cho nên tôi vẫn nói với các anh em phục vụ, từ các thầy, hội đồng mục vụ, rồi anh em phục vụ, làm sao mình phục vụ phải hết sức là ân cần, tử tế, lịch sự. Đừng la mắng, đừng có hạch hoẹ, đừng làm khó dễ như người họ đến đây. Mình hết sức cởi mở, hết sức tử tế, hết sức vui vẻ với họ, thì lúc đó họ mới yêu thương đạo, họ mới đến với đạo. Mà họ yêu thương đạo, họ đến với đạo thì danh của Chúa mới cả sáng được, và nước của Chúa mới trị đến được. Người ta nhìn những anh em kia, nói trời ơi, thấy tụi nó không? Ngó ngó coi. Đó, mấy thằng đó đó, hồi xưa là nó ghê lắm á. Mấy thằng đó hồi xưa là ma lắm á. Mà bây giờ thấy nó lần chuối không? Thấy nó đọc kinh không? Thấy nó đi hát ca đoàn chưa? Bây giờ nó hát ca đoàn rồi nha. Ôi, thằng đó mà hát thì đó, bây giờ nó hát rồi đó. Đó mà đọc kinh gì? Đó, giờ đọc kinh rồi đó. Đó mà đi công tác gì? Đó, nó đi công tác rồi đó. Qua cuộc sống của những người có đạo mà đã một lần lầm lỡ, đã biết quay trở về, thì ta bảo à, nhờ có đạo mà nó mới trở nên người tốt được như vậy. Không có đạo thì giờ này chắc nó là ma rồi. Nhưng mà nhờ có đạo mà bây giờ nó trở thành người, người tốt như vậy, thì người ta mới tin vào đạo. Vì thế mà rất nhiều anh chị em đến, cha cho con điện thoại của Thảo Ma. Bảo làm gì? Con có đứa con nó xỉ ghe mà túy, con muốn đưa nó đến đó. Cha con của con nó xỉ ghe, cha cầu nguyện cho. Sao vậy? Con thấy mấy em xỉ ghe lên đây làm chứng, nó được ơn, con mừng quá. Con ước gì chồng con cũng được như vậy, con cũng được như vậy. Anh chị em thấy không? Là khi ta nhìn vào cuộc sống đạo của mình mà người ta tin vào đạo, đừng để người ta nhìn vào cuộc sống đạo mà người ta bỏ đạo, người ta chán đạo, người ta rời xa đạo. Thưa anh chị em, Jesus nói nó mệt. Trời nó mưa cứ phải hét to lên, tiếng hét hát át tiếng mưa mà đâu có làm nổi. Thưa anh chị em, nó mệt thật đấy. Đây, bây giờ chúng tôi xin phép được chia sẻ với anh chị em một trong những cái niềm vui này rất là dễ thương đây. Là tôi nhận được ba cái thơ của ba cha. Thứ nhất là của cha giáo xứ Xuân Dương, giáo phận Hưng Hóa, là ngài nói rằng là có mấy anh em lương dân muốn nghe bài giảng của cha nhưng không có tivi. Vậy nếu có thể được, con muốn xin cha 20 chiếc radio, rồi 1.000 móc khóa, 1.000 ảnh lòng thư xót để dán xe. Tôi sẵn sàng gửi tặng cho anh chị em đó. Thì xin ai cầm tờ thư này xin liên hệ ngay với chúng tôi. Vì sáng ngày tôi mới đưa máy, còn lại là 1.000 móc khóa và 1.000 ảnh lòng thư xót. Xin đến với chúng tôi. Rồi thứ hai nữa là một cha ở giáo miền Kon Tum, ở giáo phận Kon Tum, cũng xin là giáo dân chúng con đi loan truyền lòng thương xót Chúa vùng xã Hào Mòn gồm 8 làng dân tộc. Giáo dân trước kia là lạc giáo, hiện nay đã trở lại được công giáo khoảng 50% mỗi làng. Chúng con xin cha cho chúng con sách ảnh chuỗi máy để chúng con đi loan báo lòng Chúa thương xót. Và đã được cha quản miền Kon Tum xác nhận. Đó là cái tin vui thứ hai. Tin vui thứ ba là giáo xứ Trầm Mù, giáo phận Mỹ Tho, là cha ấy nói rằng chúng con nằm trong huyện mới, hoàn cảnh sống của anh chị em trong giáo xứ còn khó khăn, và đa phần anh chị em sống xa nhà thờ đi làm mướn và công nhân từ sáng sớm đến chiều tối mới về, nên việc đến nhà thờ đi lễ vào ngày thường là không thể. Chủ nhật mới sắp xếp thời gian đi lễ được mà thôi. Chính vì thế nên đời sống đức tin của anh chị em ngày càng mai một và nhiều khó khăn. Nên chúng con xin cha cho chúng con một số máy nghe bài giảng của cha, để chúng con nghe lời Chúa mà củng cố đức tin và động lực thúc đẩy chúng con tin vào Chúa và mẹ hơn. Con là linh mục phụ trách giáo xứ Trà Mù, giáo phận Mỹ Tho. Người ta nhận được người ta vui hay là cho đi người ta vui? Thật lòng đi. Nhận vui hay cho vui? Nhận. Nhận là người ta vui. Trời, tao mày mới có tin gì vui đó? Tao mới được gói quà mới bên Mỹ gửi về này mày. Mày mới có tin gì vui đó? Bồ tao nó mới tặng cho tao cái cà rá hột xoàn gì đó. Còn mày sao vậy? Mày bí xị vậy? Con bà chị mới đến, bà lại xin mất nửa tháng lương, con bà đau lại phải cho bà nửa tháng lương rồi. Rồi bà chị mới bị phá sản lại phải đưa góp cho bà chị mất ít rồi. Thì bình thường chúng ta thấy là mình nhận là mình vui, mà cho đi là hơi buồn. Nhưng với lòng thương xót Chúa thì ngược lại, càng cho đi bao nhiêu thì càng thấy vui bấy nhiêu. Cho nên xin thưa các cha cũng như là các cộng đoàn dòng tu mà đang phục vụ trong công tác loan báo tin mừng truyền giáo, nếu quý cha quý thầy quý sơ và quý ông bà anh chị em ở những vùng sâu vùng xa mà như hoàn cảnh của cha xứ ở dưới Trầm Mù ở Mỹ Tho nói, là bà con họ muốn đi lễ mà không đi lễ được vì quá xa, chủ nhật may ra mới đi lễ được vì họ muốn nghe giảng hàng ngày mà điện thì không có, tivi thì không, cho nên rất cần những máy nghe ảnh sách chuỗi quạt, thì xin các cha cứ viết giấy gửi về đây, chúng con sẵn sàng là chia sẻ, và đó là niềm vui của chúng con và đó là cái ơn phúc cho chúng con. Vì khi mà chúng con làm được cái việc đó là chúng con nhận được lương nhiều lắm, biết ở đâu trả không? Của cha trên trời trả. Cha bảo Long, con lấy cái này con đưa cho người ta, chứ không phải của tôi đâu, của cha mà. Cha có một kho. Cha bảo này Long, cầm này đưa cho anh của con, cầm này đưa cho chị của con, cầm này đưa cho bác của con. Thằng bé lon ton chạy ra đưa sướng không? Sướng nhá. Anh chị em tưởng tượng coi, dù không phải của mình mà mình cầm ra mình đưa, mình cũng thấy vinh vinh cái mặt lên tí chứ phải không? Phải không? Thế thì thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa là bao la, cho nên là anh chị em cần bao nhiêu Chúa nói cứ xin thì sẽ, để cao lên cái quả lên, cứ xin thì sẽ, Cứ tìm thì sẽ, cứ gõ thì sẽ. Vì ai xin thì, ai tìm thì, ai gõ sẽ, ai phạm tội thì sẽ. Thì chúng ta thấy phạt hay không phạt, tự mình phạm tội là tự mình đã phạt mình rồi. Chúa chưa phạt nhưng mà cái lương tâm của mình đã trừng phạt mình rồi. Vì vậy mà anh chị em nào có các cha, các thầy, các sơ, các nơi khác có nhu cầu cần sách, ảnh, chuỗi, quạt, thánh, những cái phương tiện để đi loan truyền lòng Chúa thương xót, để cho danh cha cả sáng, để cho nước cha trị đến, thì xin cứ đến và chúng tôi sẵn sàng vui mừng để làm công việc đó nha. Thứ hai nữa là thưa anh chị em đến đây và anh chị em cảm thấy đây là nhà của anh chị em, đấy là cái niềm vui của chúng tôi. Cái nhà này anh chị em thấy nãy giờ các bạn đi phải đi che hết chỗ này chắn chỗ kia, cái nhà rách vách nát, nó dột tới dột lui, tội nghiệp các bà các chị đứng súp rúp rồi ngồi và phải gác chân lên ghế vì nó mới nó ngập hết, ướt hết cả dép cả giày, phải vác gác chân lên ghế mà ngồi. Rồi anh chị em phải ngồi khúm rụp rụp lại để mà né chỗ này né chỗ kia. Đấy, cái nhà của cha nó như thế đấy. Nhưng mà vì anh em thương yêu nhau cho nên là cảm thấy dù nhà rách vách nát nhưng mà tình thương vẫn tràn trề, mà mình vẫn cảm thấy ấm áp, mà mình vẫn cảm thấy muốn đến. Còn đến một cái nhà mà ông bố lạnh lùng, người anh người chị cũng lạnh lùng, nhà tủ lạnh đó muốn ăn lấy gì vô mà ăn, phòng đó muốn ngủ thì vô đó mà ngủ, nước đó muốn uống người này mà lấy, xe hơi đó 5 cái xe hơi muốn đi xe nào thì đi, tivi 3 cái muốn mở đài nào thì mở, cái giường đó muốn lăn giường nào thì lăn, đầy đủ hết mọi sự. Nhưng thiếu cái gì? Thiếu lòng thương xót, thiếu cái tình người. Cho nên về với một người gia đình như vậy, chúng ta có muốn về hay không? Không. Chả thà đi ra cái máy tranh mà như người nghèo ở chung với nhau có khi còn vui hơn nhiều, có khi còn cảm thấy ấm lòng hơn nhiều. Cho nên khi anh chị em đến đây và anh chị em cảm thấy rằng có một Thiên Chúa gần gũi với anh chị em, mọi người là anh chị em chia sẻ với nhau, nhà tranh vách nát dù nghèo nhưng mà vẫn có đủ tiền sắm được 2 cái xe lăn. Ngon không? Ngon không? Ngon. Và có bao nhiêu người đến đây thì cũng có bấy nhiêu xe lăn, chứ không thiếu, không thiếu. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, đâu bao giờ để ta phải thiếu thốn cái gì đâu. Mà mình xin đi. Và Chúa nói rằng các con là những người cha hay là những người con ở trên đất này là những người không có tốt lành gì mà còn biết trao ban cho con của tốt của lành. Phương chi các cha của các con là đấng giàu lòng thương xót lại không ban thánh thần cho các con hay sao? Ban thánh thần cho anh chị em. Nhớ món quà lớn nhất vô giá là thánh thần. Nhờ có thánh thần mà anh chị em mới có thể hiện diện ở đây, nhờ có thánh thần mà chúng ta mới có thể gọi được Thiên Chúa là cha ơi, nhờ có thánh thần chúng ta mới có thể nhận nhau là anh em, nhờ có thánh thần mà chúng ta mới có thể mở lòng ra mà cho. Thì phúc hơn là nhận, cho thì vui hơn là nhận. Hôm nay xin được gửi tặng 2 chiếc xe lăn. Chiếc xe lăn thứ nhất dành cho con tên là...
Con là Phạm Thế Thanh ạ.
Con tên gì?
Phạm Thế Thanh ạ.
Đây là...
Mẹ con của đi. Con, mẹ của con là Hoàng Thị Thét ạ.
Con là Thanh, mẹ con là Thét. Rồi, chú con ở đâu đến và mẹ con bị làm sao?
Dạ, mẹ con bị tiểu đường mà bây giờ teo hết 2 cái chân này ạ. Dạ, con đến từ Đồng Nai, mẹ con hiện đang ở quê ở ngoài Thanh Hóa.
Đây, sao chú con biết giao điểm tin mừng chú con đến đây?
Dạ, con coi trên tivi ạ. Dạ.
Con... Vâng, hôm nay chú con đến đây để cha xin được trao tặng cho mẹ con chiếc xe lăn nha. Và gửi tặng cho mẹ con cái máy là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Dạ, con rất ơn với cha. Con cũng là 11 năm đi rồi, đậu.
Vâng, rồi chúng con có thuộc kinh không?
Dạ chưa ạ.
Sao chưa thuộc kinh?
Dạ con chưa được đọc ạ.
Sao chưa được đọc, con đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay để chúng ta đón chào một người đạo Phật đến với chúng ta. Và đạo Phật hay là đạo bất cứ đạo gì thì có phải là con của Chúa không? Có được Chúa yêu thương không? Và chúng ta có được, có phải đón tiếp không? Và chúng ta có phải chia sẻ không? Còn con?
Dạ con là Trần Văn Nghiệp ở Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định ạ. Con vào đây đại diện xin cho cháu cái xe lăn về để cháu đi ạ.
Cháu của con là ai?
Cháu con nhóm cửa.
Sao?
Cháu bị ngã liệt cách đây từ năm 13 đến giờ hai con liệt nằm ở trên giường ạ. Cháu năm nay 18 tuổi ạ. Con trai ạ.
Vâng, 18 tuổi mà bị 13 năm nay rồi, nằm trên giường không có chiếc xe lăn. Chúng ta thấy có biết bao nhiêu hoàn cảnh, có nhiều bạn, nhiều người còn trẻ mà phải nằm trên giường hoặc trên chõng vì không có điều kiện mà mua đổi chiếc xe lăn vì gia đình khó khăn. Làm sao con biết đến đây mà con đến để con xin xe lăn về cho cháu?
Dạ hôm tháng 2 con đến nhưng mà con chưa có điều kiện. Bây giờ con đến từ hôm 17, hôm qua này con mới xin xin. Dạ cái này cái giáo của nhà giáo xứ ở ngoài Bảo Long.
Đây là giấy giới thiệu của cha xứ Bảo Long. Vâng, linh mục phụ trách ở giáo xứ Bảo Long giới thiệu để xin chiếc xe cho người con chiên của mình. Là con là có đạo?
Dạ con là đạo Phật ạ.
Cha xứ Bảo Long viết giấy, tôi tưởng là cha xứ viết cho con chiên của mình, nhưng mà tôi thấy đây mới là tấm gương. Những linh mục, những người mục tử mà biết chăm sóc không những con chiên của mình, còn những con chiên ngoài ràn, tức là những anh chị em lương dân, những anh chị em ngoài đạo ở trong địa phận, trong giáo xứ của mình vẫn được chăm sóc, vẫn được quan tâm. Lúc đó thì người ta mới nhận biết là danh cha cả sáng, nước cha mới trị đến được. Còn nếu mà chỉ có biết chăm lo cho con chiên của mình mà quên những con chiên khác thì chẳng bao giờ nước cha mới trị đến, chẳng bao giờ người ta mới biết được nước cha. Cha gửi tặng con cái máy và chiếc xe nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Cảm ơn cha. Xin cảm ơn cộng đồng.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy chiếc cây quạt. Trời đã hết mưa, chúng ta có thể cầu nguyện, có thể hát bằng những cửa điệu của mình với cây quạt này. Và trước khi đó, chúng tôi xin mời một người ngoại đạo nào thuộc được kinh lạy cha, xin mời lên đây để đọc kinh lạy cha. Người ngoại đạo. Người ngoại đạo. Rồi, mời bà cũng lên đây. Rồi, rồi xin tôi một người thôi. Rồi, có nhiều người giơ tay, rất là tốt. Đây, xin mời một người ngoại. Rồi, xin mời bà. Rồi, bà đọc kinh lạy cha chúng con.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ca sáng, nước cha trì đền, y cha dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con lương thực hôm nay hàng ngày, và cha tội chúng con, đừng như chúng con là kẻ có tội, sống giờ lắm từ bà. Amen. Xin cha cho con hát tặng.
Rồi, rồi bà. Bà tên là gì?
Dạ, con tên là Hồ Thị Cam.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, 74 tuổi.
Bà đạo gì?
Con đạo Phật.
Bà ở đâu?
Con ở Kinh Tôm.
Rồi sao bà biết ở đây?
Dạ, thưa cha, con đi 7 lần rồi.
Dạ, ai dạy cho bà kinh lạy cha?
Dạ, thưa cha, con xin cái quyển tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con về con đọc, và con biết, con thuộc được kinh của cha nhiều lắm.
Rồi.
Và cho con hát bài ạ. Là xin ca đoàn cho tí nhạc. Giờ hát lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân đời hôm nay đang trải qua bao là sự dơ, có người hôm nay đang sống trong tiệm vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa vào lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến dòng suối yêu thương.
Ơi, hết bài rồi đó bà, đoạn gì nữa bà? Rồi, tặng cho bà cái máy 200. Rồi, bà thích cái gì nữa? Rồi, đây, cho xin cái trái tim lòng thương xót nha. Rồi, xin đây, cho bà móc khóa lòng thương xót. Đây, rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Thấy vẫn vái đúng ba cái, đúng người đạo Phật phải không? Vái vào hai bà rồi đi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh một người phụ nữ 74 tuổi, người đạo Phật từ mãi Con Tum lặn lội đến đây 6 lần và cầu nguyện sốt sáng như vậy, hát 6 lần, 7 lần, vâng, 7 lần, mà hát rất là ngon, nhịp nhàng chắc chắn như vậy, nhạc sĩ mà sáng tác bài này cũng phải bái phục bà. Và bây giờ mời các bạn trẻ chúng ta cùng với nhau cầm cây quạt lên và chúng ta cùng hát và cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người được sống lời kinh lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha cả sáng, xin cho nước Cha trị đến, xin cho chúng con lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Mời anh chị em nhìn lên bảng, chúng ta cùng đọc với nhau. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép.
Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa.
Anh chị em thân mến, Chúa nói hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho. Tin tưởng vào lời hứa của Chúa, tín thác vào lòng thương xót Chúa, ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Sau mỗi câu, xin mời cộng đoàn giơ cao cây quạt và giơ cao cuốn sách lên và đáp nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã trao phó cho Thánh Cha đương kim nhiệm vụ chăm sóc hội thánh trên khắp hoàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Francisco được lòng tin mạnh mẽ, lòng trông cậy vững bền và lòng yêu mến thiết tha.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Xưa Chúa đã lưu lạc nơi đất khách quê người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa an ủi, nâng đỡ những kẻ đang phải sống xa gia đình, xa quê hương yêu dấu của mình và đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn và thử thách.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Giáo lý hội thánh thật quý báu và cần thiết biết bao cho đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn biết chuyên cần học hỏi giáo lý của hội thánh để nhờ đồng